Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 18. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Tùy duyên tế chúng gồm có 10 điều. 8 điều phía trước đã giới thiệu qua rồi, phía sau còn có 2 điều. Điều thứ 9 là kính trọng bậc tôn trưởng. Thứ 10 là yêu quý sinh mạng chúng sanh. Phật dạy người phải tùy duyên chứ không phan duyên. Phật Bồ Tát bản thân các ngài đã làm được rất viên mãn rồi, làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Kính trọng tôn trưởng, đặc biệt là người ngày nay đã lơ là rồi. Tại vì sao phải kính trọng vậy? Tôn trưởng là đối tượng để chúng ta học tập kính trọng. Hơn nữa, trên thực tế, ý của Phật là muốn chúng ta tôn kính tất cả. Tại vì sao? Bởi vì tôn kính là tánh đức. Chúng ta học Phật, mục đích là muốn làm Phật. Làm thế nào mới có thể làm Phật? Nhất định phải đem tánh đức phục hồi lại một cách viên mãn. Vậy thì liền tự nhiên thành Phật ngay. Phật không phải miễn cưỡng mà thành tựu được, là tự nhiên thành tựu. Phật ở trên Đại Kinh nói cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Vốn dĩ, chúng ta đều là Phật. Hiện tại thì không phải. Nguyên nhân vì sao mà không phải vậy? Tư tưởng kiến giải, hành vi của chúng ta đã đi ngược tánh đức, cho nên không phải là Phật. Nếu như thuận theo tánh đức, đó chính là Phật. Cùng với hết thảy chư Phật Như Lai, không hai không khác. Từ đó cho thấy Phật giáo hóa chúng sanh chẳng qua là giáo hóa người thuận theo tánh đức mà thôi. Thuận theo tánh đức là tự nhiên, trái ngược tánh đức chính là phá hoại tự nhiên. Ở trong Phật Pháp có khi không dùng cái danh từ tự nhiên này, vì sợ mọi người có chấp trước, có hiểu lầm đối với cái danh từ này, mà dùng pháp nhĩ. Pháp nhĩ nghĩa là gì? Là giống như ý nghĩa của chữ tự nhiên vậy. Pháp là tất cả các pháp, nhĩ tức là như vậy, vốn dĩ chính là như vậy. Nói thật ra, hiện nay chúng ta thể hội về những ý nghĩa này cần phải có độ sâu tương đối. Vì sao vậy? Mọi người thường nói môi trường tự nhiên bị phá hoại rồi. Môi trường tự nhiên chính là môi trường sống của chúng ta. Môi trường tự nhiên bị phá hoại chính là môi trường sống của chúng ta bị phá hoại. Chúng ta hiện nay sống đã cảm thấy rất là đau khổ. Không những ở trong thức ăn, nước uống có chứa đựng rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, khiến cho người khi ăn uống cũng thấy thấp thỏm lo âu. Ở trong nước cũng chứa đựng độc tố, thậm chí là ở trong không khí cũng có hàm chứa độc tố. Thời đại này của chúng ta, nước để uống, không khí để hít thở không bằng thời đại ngày xưa. Thời đại ngày xưa quả thật nước uống là suối trong, hít thở là không khí trong lành. Đây là nói môi trường sống của chúng ta thua xa với người xưa. Bị ai phá hoại gì? Bản thân chúng ta phá hoại. Thật sự là tự làm tự chịu. Nhưng mà hoàn toàn không phải loài người chúng ta thấy đều đang phá hoại, chỉ thiểu số người làm, mà đa số người phải chịu liên lụy. Thiểu số người phát minh, đa số người ham muốn một chút tiện ích nhỏ, ham muốn một chút lợi nhỏ, không biết là vì sao sẽ có tai nạn lớn đang chờ. Đây là ngu si. Đây đích thực là vô tri. Cho nên Phật dạy người, không có gì khác, hồi phục tánh đức mà thôi. Tánh đức là cái vốn có của bạn. Bạn hiện tại đã mê rồi. Vô lượng trí huệ đức năng không thể hiện tiền. Phật hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta. Tại vì sao trí huệ đức năng không thể hiện tiền vậy? Mê hoặc, ngu si. Từ trong si mê sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đúng sai nhân ngã tham sân si mạng. Cái thứ này đang tạo nghiệp. Đây chính là phá hoại môi trường tự nhiên. Khiến đức năng vốn có trong tự tánh chúng ta sanh ra chướng ngại, không thể hiện tiền. Vào lúc này Phật gọi những người này là phàm phu. Chỉ cần trừ sạch những chướng ngại này thì trí huệ đức năng sẽ hồi phục lại ngay. Thì người này gọi là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát khác biệt với chúng sanh là ở chỗ này. Chúng ta chỉ cần tin lời của Phật, hiểu rõ lời của Phật, nương theo lời của Phật mà làm, thì có thể hồi phục tánh đức. Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền đã nêu ra 10 cương lĩnh tu học cho chúng ta. Điều thứ nhất, lễ kính chư Phật. Cũng chính là nói, tu hành chân chánh cũng phải bắt đầu từ lễ kính chư Phật. Tiên sinh Liễu Phàm ở chỗ này dạy chúng ta kính trọng tôn trưởng, chính là thực tiễn lễ kính chư Phật. Đây là bước đầu thực hiện bồi dưỡng tâm kính trọng. Kính yêu tôn trọng, bồi dưỡng cái tâm này, đây là tánh đức. Sau đó dùng loại kính yêu này, kính yêu một cách chân thành, tôn trọng một cách chân thành, để đối đãi với tất cả chúng sanh. Không còn phân biệt, không còn chấp trước nữa. Đây chính là sự lưu lộ của tánh đức. Đây chính là lễ kính chư Phật mà Bồ Tát Phổ Hiền thật sự đã thực tiễn rồi. Chỉ cần một điều này có thể thực hiện được thì chính điều còn lại sẽ dễ làm mà thôi, sẽ không khó. Đời sống của bạn, công việc của bạn, bạn đối nhân xử thế tiếp vật, tư tưởng, ngôn ngữ, hành vi của bạn đều là hạnh Phổ Hiền. Cũng chính là biện pháp tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền, bạn đã đạt được rồi. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, hạnh Phổ Hiền là phương pháp tu hành thù thắng nhất. Phương pháp này có thể thành Phật, hay nói cách khác, phương pháp này có thể minh tâm kiến tánh. Cái gọi là thành Phật chính là minh tâm kiến tánh. Chúng ta hãy tư duy thật kỹ. Những kinh luận này chúng ta đọc rất nhiều. Khi nói đến, chúng ta đều thấy rất quen, chứ không xa lạ. Nhưng mà trước sau vẫn không thể thực hiện. Nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là do thực hành không đủ lực. Nói lời thành thật là hoàn toàn không muốn thực hành, không muốn đi thực hành. Không chỉ là thực hành chưa đủ lực, mà căn bản là không làm. Cho nên chúng ta không có cách gì khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Nói lời thành thật, nghĩa chân thật của thập đại nguyện vương, chúng ta hiểu chưa được thấu triệt. hoàn toàn chưa phải thật sự hiểu rõ. Thật sự hiểu rõ rồi thì làm gì có đạo lý không làm theo chứ. Các bậc cổ thánh tiên hiền dùng phương pháp này để bồi dưỡng tánh đức. Con người nếu như có thể kính trọng cha mẹ, kính trọng sư trưởng, kính trọng trưởng bối, bắt đầu làm từ chỗ này thì dễ dàng. Thế nhưng ngày nay thì khó rồi. Xã hội ngày nay phổ biến việc tôn sùng sự tự tôn, nhưng không biết tôn trọng người khác, tự đại. Cho nên tập khí ngạo mạn không ngừng đang tăng trưởng, luôn là ức hiếp người khác. Tâm thái như vậy là tạo tội nghiệp cực nặng, là hoàn toàn trái ngược lại với tánh đức. Không học Phật thì đã đành rồi, còn học Phật mà vẫn muốn làm như vậy thì đâu có đạo lý nào không đọa lạc chứ. Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này. Tại vì sao Phật phải dạy chúng ta như vậy? Phương pháp dạy học này không phải Ngài sáng tạo, không phải do Ngài thiết kế, hoàn toàn là thuận theo tự nhiên, hoàn toàn là thuận theo tánh đức. Nếu như chúng ta hiểu rõ, sáng tỏ rồi, thì tự nhiên có thể y giáo phụng hành một cách rất khoan hỷ, cố gắng học tập. Học tập ở trong đời sống, học tập ở trong đối nhân xử thế tiếp vật. Một điều sau cùng là yêu quý sinh mạng chúng sanh. Điều này trên thực tế nói là khuyên bảo chúng ta phải tiết phước. Ở trong tự tánh có vô lượng phước đức. Chúng ta xem thấy ở trong Đại Kinh, ở trong Hoa Nghiêm nói là y chánh trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật. Ở trong Kinh Vãng Sanh nói y chánh trang nghiêm của A Di Đà Phật ở thế giới Cực Lạc. Phước báo đó không phải do tu mà có, mà là xứng tánh, cũng chính là nói hoàn toàn tự nhiên, sinh thái tự nhiên chưa bị phá hoại một chút nào. Bất luận là hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự tốt đẹp đến cực điểm, cho nên gọi đó là thế giới Cực Lạc. Ở trong cái môi trường này, việc mà Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện vẫn là yêu quý sinh mạng chúng sanh. Huống hồ phàm phu chúng ta chưa có kiến tánh, phước báo của tự tánh còn không hưởng thụ được một chút nào cả. Phước báo chúng ta ngày nay hưởng là gì? Từ đâu mà có? Là từ tu đức mà có. Giống như bạn có phước báo, bạn có của cải, bạn có tiền muôn bạc vạn, nhưng mà đều ở trong ngân hàng rồi, trên người một xu cũng không có. Đi trên đường muốn ăn thứ gì đành chịu đói, không có người nào cho bạn thức ăn. Làm sao đây? Đành phải tạm thời làm thuê, kiếm chút tiền để có một bữa cơm. Tạm thời làm thuê kiếm chút tiền để ăn cơm, đó là tu đức. Tuy tánh đức có mà không lấy ra được. Phàm phu là giống như loại tình trạng này vậy. Chúng ta tu một chút phước đức như vậy, nếu bạn không quý trọng, cái phước này sẽ hưởng hết rất nhanh. Người xưa có một câu nói rất hay: lộc tận nhân vong. Lộc là gì? Là phước báo. Người tuổi thọ rất dài, bạn có tuổi thọ 80-90 tuổi, mà phước báo trong 80-90 năm đó của bạn mới 50-60 tuổi đã hưởng hết rồi, không biết tiếc phước, hưởng hết rồi. Hưởng hết rồi tuy còn tuổi thọ thì cũng phải chết, vì phước không còn nữa. Từ đó cho thấy tiếc phước quan trọng. Người biết tiếc phước, tuy tuổi thọ đã đến rồi mà phước chưa hưởng hết, chưa hưởng hết họ sẽ không chết. Tuổi thọ của họ tự nhiên kéo dài. Vì sao vậy? Phước chưa hưởng hết, họ còn có dư phước. Chúng ta thường nói thêm phước thêm thọ. Thêm phước có hai phương pháp. Một cái là tự mình biết tu phước, một cái là tự mình biết tiếc phước. Vừa biết tu phước vừa biết tiếc phước thì tuổi thọ của họ đương nhiên sẽ kéo dài. Đây là đạo lý nhất định. Nho Phật đều dạy chúng ta phải biết tiết kiệm, yêu quý vật mạng. Cái vật mạng này đặc biệt là chỉ động vật. Ở trong một câu này đã hàm chứa là không sát sanh. Tiến thêm một bước là không ăn thịt chúng sanh. Không ăn thịt chúng sanh là tiết phước. Việc ăn thịt chúng sanh không nên cho rằng đây là rất bình thường. Ở trong xã hội mọi người đều ăn mà. Phật ở trên kinh nói rất rõ ràng: bạn ăn nó 8 lạng, tương lai phải trả nó nửa cân. Không phải nói ăn rồi thì hết việc, mà ăn rồi thì rất phiền phức. Bạn đời này đã ăn thịt của biết bao nhiêu động vật, bạn phải bao nhiêu đời mới có thể trả hết. Cho nên thân người khó được mà dễ mất. Mất thân người rồi mà để được lại thân người là việc không dễ dàng. Nói cái đơn giản nhất, bạn đời này đã ăn bao nhiêu thịt chúng sanh, đời sau lại biến thành súc sanh, đời đời kiếp kiếp biến thành súc sanh để trả nợ. Trả hết xong rồi thì mới có thể được lại thân người. Bạn hãy thử nghĩ cái việc này phiền phức cỡ nào. Người thế gian không biết cái lợi hại này. Phật Bồ Tát biết. Người chân chánh tu hành biết. Không kết oán thù với chúng sanh, không có vướng víu nợ nần với bất kỳ người nào. Nợ mà người khác thiếu ta thì không cần nữa. Cái này tốt. Nếu còn cần nữa, bạn còn muốn đi đòi nợ, bạn đời sau sẽ còn phải đi gặp lại họ. Nếu không cần nữa thì hết nợ rồi. Thiếu nợ người thì phải nhanh chóng trả, trả thật vui vẻ. Thì chúng ta trên đường Bồ Đề sẽ không còn chướng ngại. Giảng sanh sẽ đi rất thảnh thơi, đi rất tự tại. Oan gia chủ nợ sẽ không đến gây khó dễ. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Bạn không biết tiết phước thì biết làm sao bây giờ chứ? Phải tiết phước từng ly từng tí, đều phải quý trọng, phải tập thành thói quen. Tôi lần đầu tiên đến Vancouver, Canada để giảng kinh. Đồng tu bên đó nói với tôi, nói Vancouver có một vị đại hộ pháp đã cúng dường cho Pháp Sư Tuyên Hóa một tòa nhà lớn. Lúc đó tòa nhà có trị giá đến 1 triệu đô. Tôi có tham quan qua rồi, là 1 triệu đô la Mỹ kim. Nguyên nhân gì cúng dường vậy? Trong một bữa cơm, nhìn thấy Pháp Sư Tuyên Hóa chỉ dùng một tờ giấy ăn, tức là dùng một tờ giấy để lau chùi, mà đã dùng đến 8 lần. Dùng xong một lần thì gấp lại, dùng đến 8 lần. Ông đã bị cảm động, đã cúng dường 1 triệu đô. Là quả báo của tiết phước. Pháp Sư Tuyên Hóa ở Mỹ, trong rất nhiều thành phố lớn đều có đạo tràng. Phước báo lớn. Phước báo từ đâu mà có vậy? Do tiết phước. Ngài chân thật tiết kiệm, chân thật tiết phước. Đời sống bản thân thật sự tiết kiệm, người khác không làm được. Các ngài ngày ăn một bữa, không nằm đơn, ở trong phòng không có giường. Giữ giới rất nghiêm. Những chỗ này đáng để chúng ta tán thán, đáng để chúng ta học tập. Ngài nói về những thần thông đó, cái này thì chúng tôi không tán thán ngài. Nhưng mà vì phương diện giữ giới tiết phước này, chúng ta cần phải hướng về ngài học tập. Mười điều này chúng tôi chỉ giới thiệu qua đơn giản với các vị đồng tu đến đây. Ở trong chú giải nói vô cùng tường tận, mọi người có thể tự mình tham khảo. Các vị đồng học, cảm ứng thiên câu thứ 18 là từ tâm đối với muôn loài. Đoạn kinh văn này trở đi là nói dưỡng tánh, tu tâm dưỡng tánh. Ở trong khoa mục này là nói tu kính. Từ tâm ư vật, vật chính là chúng sanh. Ở trong Phật Pháp thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Từ bi là đức, phương tiện là công. Chúng ta thường nói công đức. Phía trước đoạn này dạy chúng ta tích đức, lũy công. Tích đức chính là giữ tâm, lũy công chính là hành vi, việc làm. Tâm từ bi chính là tâm thương yêu mà người thế gian đã nói. Tại vì sao Phật Pháp không nói thương yêu mà nói từ bi vậy? Ở trong đây có một nguyên nhân. Người thế gian cái thương yêu này là cảm tình. Thương yêu sanh từ tình cảm. Từ bi cũng là thương yêu, nhưng mà từ bi là sanh từ trí huệ, là lý trí chứ không phải cảm tình. Phàm là cảm tình thì rất dễ dàng thay đổi. Cho nên người thế gian nói tình yêu là chắc chắn không tin cậy được. Thiên biến vạn hóa, bản thân cũng không thể khống chế được. Phật Bồ Tát, cái tâm thương yêu này là vĩnh hằng bất biến, nên gọi là từ bi. Nó là lý tánh. Nó lưu xuất từ trong tâm tánh chân lý rất tự nhiên. Chân từ bình đẳng chính là Phật. Ở trong kinh điển, Phật nói với chúng ta nhân hạnh của 10 pháp giới. Đương nhiên mỗi một pháp giới nếu nói nhân duyên đều vô cùng phức tạp. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là vô lượng nhân duyên. Ở trong vô lượng nhân duyên luôn có một nhân tố quan trọng nhất. Cho nên Phật liền đem cái nhân tố quan trọng nhất đó ra để chỉ dạy cho chúng ta. Làm Phật, cái nhân tố quan trọng nhất chính là chân từ bình đẳng. Chân là thuần chân. Phần trước khi ở trong tích công lũy đức, chúng tôi đã từng nói qua. Một người tu hành, một người hiểu biết sáng suốt, người triệt để hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, họ có ba việc mà hầu hết phàm phu chúng ta thường hay lơ là. Thứ nhất, tâm của họ là chân thành, chí thiện. Tâm thiện, tâm thiện đạt đến cứu cánh viên mãn. Chí thiện, nhà Nho cũng dạy người chỉ ư chí thiện. một cái tâm thuần thiện, đối nhân xử thế tiếp vật. Tâm thuần thiện chính là ở chỗ này, gọi là tâm từ. Đây là cái đặc sắc thứ nhất. Cái thứ hai, thuần là một cái tâm yêu thương người. Không hề nghĩ đến chính mình, là giống như người mẹ hiền yêu thương đứa con bé bỏng của họ vậy. Toàn tâm toàn lực chăm lo, quên đi cả bản thân mình. Phật và Đại Bồ Tát là dùng cái tâm yêu thương như vậy để mà yêu thương chúng sanh trong thập pháp giới. Cái thứ ba là thuần một cái tâm lợi ích. Ba điểm này đã đem tâm hạnh của chư Phật Bồ Tát nói ra hết rồi. Và ba sự việc này chúng ta hãy quan sát thật kỹ, hầu như là thông giới tất cả tôn giáo. Tuy giáo nghĩa của mỗi tôn giáo không như nhau, nghi thức không giống nhau, nhưng mà ba điểm này là có điểm chung, nên tôn giáo có thể viên dung hòa hợp. Có thể nói đây là pháp căn bản, pháp cơ bản. Bắt đầu làm từ trên pháp cơ bản này, phát triển mạnh mẽ. Hoa Nghiêm là một điển hình, Pháp Hoa cũng là một điển hình. Thử xem Kinh Luận Đại Thừa của nhà Phật, giáo điển nhất thừa, không có cái nào mà không lấy ba nhân tố này. Dung hợp đủ các tộc loại khác nhau trong tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta ngày nay gọi là văn hóa khác nhau, phương thức sống khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Dùng ba cái nhân tố này là dung hợp rồi. Chí thiện, chân từ, lợi ích đối với tất cả chúng sanh, thực sự làm được xả mình vì người. Phật là đại trí đại giác. Chúng ta nói giác hạnh của Ngài viên mãn. Phàm là người đại trí đại giác nhất định sẽ có đầy đủ ba nhân tố này. Có thể dùng bình đẳng, tâm từ làm bạn. Nhà Phật dạy người dưỡng sinh, đây là tất cả chúng sanh có thể nói là không phân chia tộc loại, không phân tôn giáo. Việc quan tâm nhất là làm thế nào gìn giữ sự khỏe mạnh sống lâu, hạnh phúc vui vẻ là dưỡng sinh. Nếu muốn thân thể khỏe mạnh, khỏe mạnh trường thọ. Điều quan trọng nhất chính là tâm từ bi. Đây là điểm mà rất nhiều người thường hay lơ là. Tâm địa thanh tịnh từ bi thì sẽ không sanh bệnh. Tất cả mọi ốm đau, phiền não sanh ra từ đâu vậy? Chúng ta nếu quan sát tỉ mỉ, chính là sanh ra từ ô nhiễm. Cái đạo lý này không khó hiểu. Mấy hôm nay tôi nghe người ta nói, nói trên báo chí đăng tin thịt bò châu Âu lại xảy ra vấn đề, lại không thể ăn rồi. Thậm chí là trong rượu nho có trộn lẫn máu bò ở trong đó, nhuộm đỏ cả rượu nho. Mọi người trong tâm đều hoảng hốt. Đây là rất rõ ràng. Ô nhiễm chính là nguồn gốc của bệnh tật. Tâm địa thanh tịnh, không có ô nhiễm thì sẽ không sanh bệnh. Từ bi có thể hóa giải tất cả những điều chẳng lành. Không những có thể giải độc, đối với bản thân mà nói là có năng lực giải độc, tâm từ bi có thể giải độc. Tâm từ bi có thể hóa giải tất cả sự hiểu lầm, kỳ thị giữa những tôn giáo khác nhau, chủng tộc khác nhau của thế gian. Cho nên tất cả những điều chẳng lành, tâm từ bi có thể hóa giải được hết. Cái vọng tưởng này của tôi đã khởi nhiều năm rồi. Đó là hy vọng có thể lập một ngôi trường học đa nguyên văn hóa. Đa nguyên văn hóa dạy cái gì vậy? Chính là dạy cái tâm chí thiện, tâm từ bi, tâm lợi ích chúng sanh. Phòng nghiên cứu đa nguyên văn hóa, khoa đa nguyên văn hóa, nội dung chương trình giảng dạy là ba điểm này. Ba điểm này ở trong Phật Pháp nói chính là Bồ Tát. Và ở trong tâm từ bi, điều quan trọng nhất là không sát sanh. Tịnh nghiệp tam phước ở trong điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát. Đối với tất cả chúng sanh, Phật là nói tất cả chúng sanh, không thể có ý niệm sát hại. Không những không được sát, mà tổn hại cũng không được phép. Đây mới là tâm từ chân thật, là nền tảng của tất cả mọi giới luật, căn bản của giới hạnh. Phật Bồ Tát dạy chúng ta đạo dưỡng sinh, đặc biệt chú trọng tâm từ bi. Người thế gian dưỡng sinh chỉ biết dưỡng sinh lý, ăn uống phải hợp vệ sinh, vậy là bảo vệ sinh lý. mong cho thân thể khỏe mạnh. Thế nhưng nhân tố đích thực của sinh lý khỏe mạnh thì họ chưa tìm ra. Cho nên dù lựa chọn thức ăn khỏe mạnh nhất, họ vẫn cứ bị bệnh, họ vẫn cứ bị già chết. Nguyên nhân là gì? Sinh lý khỏe mạnh đối với khỏe mạnh trường thọ không phải là nhân đứng đầu, nó là nhân thứ hai. Đây là trị ngọn, không phải trị gốc. Từ đó cho thấy, người xem trọng vệ sinh là trị ngọn không trị gốc. Gốc là gì? Gốc là tâm. Ở trên kinh Phật thường nói, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chúng ta cái thân thể này là y báo, tâm là chánh báo. Tâm lý khỏe mạnh thì sinh lý chúng ta phần lớn là sẽ khỏe mạnh. Phương diện ăn uống hơi chú ý một chút, vậy thì sẽ sống vô cùng khỏe rồi. Tâm lý không khỏe mạnh, sinh lý điều dưỡng thế nào đi nữa vẫn là chẳng giúp ích gì được rồi. Loại điển hình này chúng ta thấy quá nhiều rồi. Những bậc đế vương quan tướng thời xưa đối với việc bảo vệ sức khỏe đều là tìm những chuyên gia, người lỗi lạc đến chăm lo cho họ vẫn đoản mạng như thường. Đế vương các đời, các vị hãy thử tìm hiểu xem, sống đến 70 tuổi có được mấy người? Không được mấy người. Đại đa số 40-50 tuổi mạng sống đã kết thúc rồi. 50-60 tuổi là trường thọ rồi. Người 70 tuổi trở lên thật hiếm có. Người xưa gọi là tuổi này xưa nay hiếm. Nguyên nhân là gì? Đã lơ là vệ sinh tâm lý. Họ chỉ biết vệ sinh sinh lý, họ không biết vệ sinh tâm lý. Cho nên tâm từ bi là quan trọng hơn cả. Chúng ta dưỡng thân thể, còn phải biết dưỡng tính tình. Việc ăn uống trong nhà Phật, tại vì sao lựa chọn ăn chay vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế khuyến khích chúng ta ăn chay, nhưng bản thân Ngài không có thực hành ăn chay. Đó là do môi trường sống không cho phép. Phật là người vô cùng từ bi. Người từ bi thì không muốn phiền phức người khác. Phật mỗi ngày đi trì bát. Trì bát thì người ta ăn cái gì cúng dường cái đó, vậy là thuận tiện. Nếu như Phật muốn đề xướng ăn chay, vậy mỗi một nhà đều phải chuẩn bị một chút thức ăn chay để ứng phó người trì bát, vậy thì phiền phức biết bao. Không muốn thêm phiền phức cho người. Cho nên đây là tùy duyên. Chư Phật Bồ Tát, những người tu hành đó thì được, tùy duyên không sao cả, bởi vì tâm họ từ bi, họ không có phân biệt, họ không có chấp trước. Tâm của họ thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Chúng ta là phàm phu. Tâm của chúng ta không thanh tịnh, tâm của chúng ta sẽ bị ô nhiễm. Cho nên không thể không có lựa chọn. Phật giáo Trung Quốc áp dụng ăn chay bắt đầu từ Lương Võ Đế. Lương Võ Đế đọc Kinh Lăng Già. Ở trên Kinh Phật khuyến khích Bồ Tát không nên ăn thịt chúng sanh. Sau khi ông đọc xong, thấy vô cùng cảm động. Bản thân ông áp dụng ăn chay, khuyến khích người xuất gia cũng áp dụng ăn chay. Phong trào ăn chay là được triển khai như vậy. Tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới đều không có ăn chay. Ăn chay chỉ có ở Trung Quốc. Tín đồ Phật giáo xuất gia trên toàn thế giới, trên đỉnh đầu không có đốt liều. Đốt liều chỉ có Trung Quốc. Đốt liều trên đỉnh đầu ý nghĩa là gì? Ở trên Kinh Phật nói, thắp sáng chính mình soi sáng người khác, là chúng ta phát nguyện xả mình vì người. Hiểu được cái ý này là được rồi. Không phải bảo bạn đem cái thân thể này đốt cháy thật sự. Thân thể đốt cháy rồi, bạn lấy cái gì để giúp đỡ người khác chứ? Chư Phật Bồ Tát dùng cách nói hiện nay mà nói, chính là phục vụ chúng sanh. Vì chúng sanh mà phục vụ, vì nhân dân mà phục vụ. Bạn không có một thân thể khỏe mạnh, bạn lấy gì phục vụ? Nhà Phật nói đốt thân, đốt ngón tay, đốt cánh tay, đều là lấy ý nghĩa xả mình vì người. Nếu bạn hiểu sai ý nghĩa, thực sự đem thân thể đốt đi, ngón tay đốt đi, cánh tay đốt mất, bạn liền biến thành người tàn phế, việc gì cũng không làm được. Bồ Tát Quan Thế Âm, hai tay còn không đủ, phải nghìn tay nghìn mắt. Chúng ta có hai tay mà còn muốn đem nó đốt đi, vậy thì còn cái gì nữa chứ? Ý nghĩa đã hiểu sai rồi. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta đốt liều ở trên đỉnh đầu, để bạn từng giây từng phút ghi nhớ, ta đã từng phát nguyện xả mình vì người. Thế nhưng mà có rất nhiều người trên đầu đã đốt rất nhiều liều. Tôi đã từng nhìn thấy có một vị xuất gia trên đỉnh đầu đã đốt khoảng chừng 30-40 vết liều. Đốt nhiều như vậy là tự tư tự lợi, cống cao ngã mạn. Ông đốt nhiều, người khác đốt ít, tôi nhiều hơn anh là cống cao ngã mạn. Hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của đốt liều này. Cho nên trên người có đốt hay không, không có quan hệ gì. Ở trong tâm phải nhớ kỹ lời giáo huấn của Phật, chân thật phát tâm vô điều kiện, vô tư gì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Ăn chay vô cùng quan trọng. Ăn chay dưỡng sinh, dưỡng tâm, dưỡng tánh. Tánh dùng cách nói hiện nay là tâm tình. Tức là ở trong ăn chay cũng có cái không tốt cho tính tình, Phật đều đem nó lọc ra. Mọi người biết nhà Phật nói rau ngũ tân. Tân có bộ thảo đầu, tân không phải là thịt. Cho nên rất nhiều người nói ăn tân cho rằng là ăn thịt, sai rồi. Tân không phải là thịt, tân là rau. Thịt trong nhà Phật nói là tanh, là ăn mặn. Tân là năm loại rau. mọi người đều biết là tỏi. Kiệu, chúng ta gọi là kiệu đầu. Rau hẹ, hành, hưng cừ. Hưng cừ trước đây Trung Quốc không có, hiện nay thì phổ biến rồi, chúng ta gọi là hành tây. Những thứ này có ảnh hưởng đến sinh lý. Người không có công phu, người không có định công, nó sẽ gây ra hiệu quả không tốt. Cho nên nhà Phật tránh nó. Năm loại này gọi là rau ngũ tân. Trên kinh Phật, trên kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, ăn sống rất dễ động can hỏa, nóng nảy gắt gỏng. Cho nên Phật mới khuyên người mới bắt đầu học. Bạn muốn bảo vệ tâm tình lương thiện của mình, ăn uống sẽ ảnh hưởng tâm trạng. Ăn chay gìn giữ tâm từ bi, không ăn thịt chúng sanh. Cho nên ăn chay vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Đây là sự lựa chọn tốt nhất, là đạo dưỡng sinh tốt nhất. Nó dưỡng sinh, dưỡng tánh, dưỡng tâm. Đây là đại học vấn. Từ chỗ này sanh khởi tâm yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh, hoan hỷ vô điều kiện chăm lo tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tâm Bồ Đề là sanh từ đây. Phật thường hay khuyên chúng ta phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề chúng ta không biết phát từ đâu. Tâm Bồ Đề phải phát ra từ trong tâm yêu thương. Cái tâm yêu thương này không kèm thêm bất kỳ điều kiện nào. Tâm thương yêu mà có điều kiện thì không phải tâm Bồ Đề. Tâm yêu thương vô điều kiện mới là tâm Bồ Đề. Tâm yêu thương vô điều kiện khó phát. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở chỗ chúng ta không hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Nếu như bạn hiểu rõ rồi thì tâm Bồ Đề tự nhiên liền phát ra. Chân tướng vũ trụ nhân sanh là gì? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Đây mới là chân tướng. Cách nói này của tôi mọi người sẽ dễ hiểu. Cách nói trên kinh của Phật mọi người nghe xong rất khó thể hội ý nghĩa ở trong đó. Cách nói trên kinh của Phật là thế nào? Mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân. Cách nói này khi nghe thì rất khó hiểu. Tôi đổi nó lại một chút. Tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Các bạn thử nghĩ xem, bạn đến khi nào có thể thể hội được, đến khi nào bạn thừa nhận, bạn khẳng định rồi, thì tâm yêu thương của bạn tự nhiên liền phát ra được. Tâm yêu thương đó là tâm từ bi bình đẳng. Đó là tâm Bồ Đề chân thật. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn Dịch, Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.